Kính thưa cộng đoàn, mình vẫn nghe trong các cuộc nói chuyện với nhau đó, người ta thường nói như vậy là đạo nào cũng tốt, đạo nào cũng dạy ăn ngay ở lành, đạo nào cũng dạy yêu thương. Câu nói này đúng, nhưng mà đúng một phần thôi. Nếu mà nói đạo nào cũng dạy ăn ngay ở lành, đạo nào cũng tốt, thì phải nói là đạo Phật là dẫn đầu trong danh sách các đạo, là bởi vì giáo lý nhà Phật luôn luôn với cái tôn chỉ là từ bi, là hỷ xả, khiến cho những tín đồ của họ phải hiền lành. Đạo Phật là số một. Và ngay cả như ông Karl Marx là ông tổ của cái học thuyết vô thần này này, và ông ta cũng nói đấy, chỉ có những loài thú thì mới quay lưng lại với đồng loại để chăm sóc cho bộ da của mình thôi, còn đã là người thì lại phải yêu thương nhau, yêu thương nhau hết sức có thể. Và Chúa Giêsu ngày hôm nay cũng dạy một bài học như thế, hãy yêu thương nhau. Nếu mà tính ra theo lịch sử thời gian thì bài học của Chúa Giêsu chậm hơn bài học của Đức Phật hơn 500 năm. Dạy xấu người ta. Vậy thì chỗ nào là điểm hay mà chúng ta phải học ở nơi bài học yêu thương Chúa Giêsu? Chỗ hay đấy là hãy yêu thương nhau, đương nhiên, và yêu như chính Thầy yêu. Đấy mới là điều mà cái giáo lý của Chúa Giêsu trội vượt lên. Thử hỏi thấy những người Do Thái, những người Pha-ri-siêu có tin Thiên Chúa không? Có chứ. Người ta tin và người ta cũng rất là xác tín, đến mức như có thể gọi là cuồng tín đấy kìa. Và người ta tin, nhưng mà trong lòng của người ta thiếu một sự thật. Để rồi khi người ta tin như vậy và người ta dựa vào một cái sự mờ ám trong lòng của người ta, khiến cho người ta đẩy chị phụ nữ phạm tội ngoại tình đến cái chết, khiến cho những người gọi là què đuôi hủi điếc đó, bị đạp ra bên ngoài xã hội, khiến cho những người thấp cổ bé miệng như những bà quá, những trẻ em bị loại ra khỏi cộng đoàn xã hội. Rõ ràng là vẫn tin vào một Thiên Chúa chứ, nhưng mà lại thiếu tình yêu. Đang khi Chúa Giêsu thì dựa vào tình yêu và cậy vào chính thế giá của bản thân mình, yêu như chính Thầy, để rồi người giang tay che chở chị phụ nữ, thay vì cái chết thì tìm cho chị một con đường sống. Để rồi những người mà bị gạt ra bên lề xã hội thì người ôm ấp, người che chở, người cứu chữa. Những người quá bùa, những kẻ cô thế cô thân thì người đồng bạn với họ. Yêu như Thầy yêu là như vậy. Vậy thì thử hỏi với chúng ta này, lễ hôm nay là lễ gia đình và những người lớn thôi, mình có thương con của mình không? Có người lẩm bẩm ngay, ông này hỏi vô duyên, con mình ai lại không thương? Vậy hỏi tiếp một câu nữa thôi, mình có thương con của mình trong sự thật không? Khác nhiều lắm rồi đấy. Đêm 30 tháng 4 vừa rồi đấy, ở ngoài Vũng Tàu bây giờ người ta thống kê ra chết nhiều lắm. Là các bạn trẻ đua xe, đua làm sao mà xe của họ thì đua thắng xe của cảnh sát giao thông luôn cơ mà. Xe cảnh sát giao thông là 350 mà chạy không lại các bạn trẻ, tức là họ đua tài tình như vậy đấy. Bắt đầu này chạy đầu khác, và kết quả là cũng có vài án mạng xảy ra vì đụng xe nữa kìa. Rồi thử hỏi tiếp, trong các bậc cha mẹ thì khi con của mình nó xin đi bão như vậy đó, có đứa thì nó xin đi chứ. Vậy cha mẹ có biết là nó đi như vậy là nó sẽ xảy ra bão không? Đi bão mà. Rồi cha mẹ này có nhiều đứa thì nó không thèm xin nữa, nó cứ vậy nó đi thì làm gì? Và đương nhiên chúng ta là cha là mẹ, ai mà không thương con? Mình thương con của mình hết lòng, hết tình và hết mình nữa kìa. Nhưng mà đôi khi mình thương lại không có trong sự thật. Có khi mình cả đời làm lụng vất vả và với một tôn chỉ thôi, miễn sao con mình nó được hạnh phúc, nó được ấm no, và mình lại thiếu cái sự thật trong đấy, để rồi nó cứ xin là cho, nó cần là cấp. Và kết quả là nhiều khi không khiến cho nó tốt hơn mà làm cho đời sống của nó èo uột đi. Và kết quả đấy, những người con, những đứa con một, những người con gia đình khá già một chút đó, chiều con quá thì cái tận cùng của đời sống của nó là các trại lao lý, các nơi mà chữa bệnh nghiện này kia. Mình thương con của mình không có ở trong sự thật. Hay như chính các bạn trẻ cũng vậy nữa. Một anh thì có thể nói với cô này: em ơi, em là hoàng hậu của lòng anh, em là tất cả, em là lái tim của anh. Đang khi đấy anh ta có thể là sơ cua đến 5-7 cô khác bên cạnh. Hay cũng có thể một mình cô đấy, thương đấy, nhưng mà vượt qua cái sự thật và ăn ở với nhau thoải mái đi. Nếu có thai thì đã có thuốc, hoặc là dẫn nhau đi phá 15 phút là xong mà. Thương nhau mà không dựa trong sự thật, sự thật của chính Thiên Chúa đòi buộc, để rồi đẩy nhau đến những bờ vực của cạm bẫy liên tục. Vậy thì mình có thể mình hỏi nữa: sự thật ở đâu? Mình có thể mình hỏi như ông Phi-la-tô vậy đó, đối diện với Chúa Giê-xu hỏi lại: ông nói ông là sự thật, vậy sự thật ở đâu? Khi con học triết thì các cha giáo dạy một câu Latin, đến giờ thì nhớ bập bẹ vậy thôi. Thôi mình đọc luôn tiếng Việt đi. Sự thật tức là sự tương hợp giữa trí khôn và sự vật. Đó là sự thật, đó là định nghĩa của triết học. Ví dụ ta nói cái bục giảng này là bằng gỗ, thì trí khôn của ta nói là bằng gỗ, và mình phát biểu nó bằng gỗ, tức là sự thật. Còn nếu mình bảo nó là bằng bê tông cốt thép và bằng đá hoa cương, tức là nó không tương hợp với trí khôn mình, là không phải sự thật. Sự thật đấy là sự thật vật lý. Thế nhưng mà có những sự thật khác, sự thật của luân lý, sự thật của đạo đức, thì không thể nào mà định nghĩa bằng một công thức được. Trong những ngày vừa qua, trong lòng giáo hội của chúng ta dấy lên những cuộc tranh luận. Ai cũng bảo tôi yêu mến giáo hội lắm. Vậy thì ai sẽ là người thực sự yêu mến giáo hội, yêu mến thực sự? Đang khi nhóm này thì viết báo chửi nhóm kia, bè này thì bênh bè nọ, ai cũng bảo mình là lấy Chúa Giê-xu làm gốc, lấy giáo hội làm gốc, làm căn bản. Vậy thì sự thật ở chỗ nào? Hay như mấy hôm vừa rồi đấy, chứ ở bên Nga người ta đưa một cái tin ấy, 4 tờ báo một lúc đều nhận báo của tôi là báo chân lý. Vậy chân lý ở đâu? Và có những vị quan chức khi đi qua bên Tây thì nói những câu rất là hay: tôi sẽ làm như thế này, tôi sẽ phục vụ đất nước của tôi điều kia. Và đến khi mà đặt lại cái hoàn cảnh thực sự của người ta rồi đó, ngay cả quan chức Việt Nam cũng vậy, đến khi đặt hoàn cảnh trong cái địa vị mà cần phải thực sự hành động, thực hiện những công lý đấy, thì lại không làm. Cho nên bây giờ người ta có một cái từ mới, đó là sự thật bánh dẻo. Tức là ở chỗ này tôi nắn cái bánh dẻo theo cái đường này, ở chỗ kia tôi vặn nó ra cái chỗ nọ, sự thật bánh dẻo, để phục vụ cho cái lợi ích của chính cái tương sự đấy. Đức Giáo Hoàng của chúng ta, Đức Cố Giáo Hoàng, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, khi mà một nhà báo người ta chất vấn ngài: bây giờ cái quyển Kinh Thánh này nó dày quá đi, còn không biết đọc như thế nào nữa, xin Đức Thánh Cha cho con một câu thôi, để rồi con đọc và con có thể thấu hiểu được cái quyển Kinh Thánh này. Và nhiều người đoán, kẻ thì đoán là Thiên Chúa là tình yêu, Thiên Chúa là ánh sáng, Thiên Chúa là chủ chăn, nhiều cái định nghĩa người ta dự đoán. Nhưng mà Đức Giáo Hoàng nói rằng sự thật sẽ giải phóng anh em. Và rõ ràng nếu như chỉ khi nào chúng ta có sự thật, và sự thật đấy được đặt trong tình yêu của Thiên Chúa, mới khiến cho con người ta bay bổng, mới có khiến cho người ta đi xa được. Còn không thì mình vẫn nô lệ trong chính cõi lòng của mình, nô lệ trong cái toan tính xấu xí của mình. Mình thương nhau nhưng mà lại thiếu cái sự thật, để đâm ra có khi mình hại nhau, hoặc là mình đẩy nhau xuống hố. Vì thế ngày hôm nay Chúa Giê-xu Trước khi Ngài ra pháp trường, trước khi người bước vào cuộc thương khó, thường những người sắp chết thì những lời nói của người ta rất là thống thiết và thật. Vậy thì trước khi người bước vào cái án tử với chính Ngài, Ngài đã dạy các môn đệ như vậy: anh em hãy yêu thương nhau và yêu như Thầy đã yêu. Chúng ta cũng cầu nguyện để cho chúng ta có một lòng yêu mến đối với giáo hội, để cho chúng ta có một lòng yêu mến đối với chính chúng ta. Và chúng ta cũng cầu nguyện cho những người lãnh đạo trong giáo hội, cầu nguyện cho những người lãnh đạo trong quốc gia của chúng ta, điều hành giáo hội, điều hành đất nước của chúng ta trong tình yêu và trong sự thật. Thế thì xin cộng đoàn chúng ta cùng với các đoàn, chúng ta hát lại cái lời bài hát xa xưa của giáo hội: ở đâu có tình yêu thương, ở đấy có Đức Chúa Trời. Để rồi xin tình yêu của Thiên Chúa, xin sự thật của Thiên Chúa ngự trị trong lòng chúng ta, để rồi chúng ta nên một trong tình yêu của Thiên Chúa. Xin cộng đoàn chúng ta cùng đứng. Tôi tin Kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng.